Thưa quý vị Phật tử, sáng hôm nay sau phần thời khóa bây giờ đã đến giờ thuyết giảng. Chúng tôi trân trọng mời quý vị Phật tử có nhu cầu nghe pháp nhanh chóng vào hội trường để ổn định. Chúng tôi nhận thấy ni sư Trì Hải đã quang lâm thiền viện. Ban tổ chức trân trọng kính mời ni sư Thích Nữ Trì Hải quang lâm giảng đường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Mời quý Phật tử an toàn.
Ni Phật kính mời tất cả quý vị ngồi thẳng lưng lên và hít thở khoảng 5-10 phút rồi mình nghe pháp. Và cái giờ phút mà ngồi thiền đó, chánh niệm hơi thở là cái mà quý vị cái tốt nhất ở trong cái buổi giảng này, vì thật ra không có gì đáng nói và cũng gì đáng nghĩ. Chính trở về với cái từ tâm thanh tịnh của mình là cái điều quý báu nhất ở trên đời. Hãy cố gắng chúng ta cùng nhau trở lại cái từ tánh thanh tịnh của mình trong 5-10 phút trước khi nghe pháp. Cái chánh niệm mà Phật dạy á, gọi là cái pháp thiền chúng ta đang theo, gọi là pháp minh sát tuệ hay là chỉ quán song hành. Có khi thì ta gọi là chánh niệm tỉnh giác, có rất là nhiều tên. Nhưng mà cái ý là mình phải có cái rõ biết tất cả những cái gì khởi lên trong thân và trong tâm của mình. Thành ra Hòa Thượng Minh Châu thường dịch là chánh niệm tỉnh giác. Và bây giờ cái chánh niệm tỉnh giác đó là tức là tất cả cái sự sống của mình. Sống mà không có chánh niệm tỉnh giác là coi như không sống. Cho nên ai cũng phải có chánh niệm tỉnh giác mới là sống nổi, còn nếu mà không là coi như chết. Nhưng mà có hai đường hướng của cái người không có tôn giáo và cái người đường hướng của người nghĩa là một đạo nhân. Thì cái mà phân biệt giữa hai cái là không phải là có đi chùa, đi nhà thờ hay là bất cứ tôn giáo, theo bất cứ tôn giáo nào chưa chắc là người có tôn giáo. Cái người có tôn giáo thực sự là cái người có chánh niệm tỉnh giác, và cái tôn giáo đó không có còn gọi là tên gì hết trơn. Còn có tôn giáo mà có một cái tên gọi là đạo Phật, đạo Chúa, đạo Hồi, đạo Ấn rồi vậy đó, thì tất cả những cái đó đều là những cái giả. Còn cái tinh thần tôn giáo thực sự chỉ có một mà thôi. Thì cái một đó tức là sự sống. Thành ra dù có chỉ tên gì đi nữa thì đó cũng là cái sự sống sung mãn tròn đầy. Phật á, thì gọi là đạo hay là giác ngộ giải thoát, còn Chúa thì gọi là Thượng Đế, Phật thì gọi là Niết Bàn, nhưng mà chỉ có một tên đó, chân lý chỉ có một mà thôi. Vì vậy ai nói mình có tôn giáo mà không có chánh niệm tỉnh giác thì cái người đó cũng là không phải là cái người đạo nhân, không phải là một đạo sĩ, không phải là người có tôn giáo, chỉ là một người đời mà thôi. Dù chúng ta có đi chùa, đi nhà thờ thì cái đó cũng là để mà cầu những cái gì ở trong cuộc đời này, một cái gì có thể mua bán đổi chác được, chứ không phải là một cái gì siêu việt cuộc đời. Thì cái chánh niệm của người đời á thì họ cũng dùng cái chánh niệm đó để họ sống, vì sống mà không có chánh niệm là chết. Như cái người lái xe chẳng hạn, mỗi người một nghề. Cái người họa sĩ họ để hết tâm trí vào cái hội họa, cái người nhạc sĩ họ để hết tâm trí vào âm nhạc để họ sáng tác, thì tất cả đều cần đến cái chánh niệm đó. Thì bây giờ á, trong cái chánh niệm trong đạo Phật á, mà Phật dạy là cái chánh niệm mà siêu việt tất cả các loài chánh niệm đó ở cái chỗ nào? Ở cái chỗ là một bên á là hướng ngoại. À, cái người lái xe chẳng hạn là để hết tâm trí vào cái trường lái xe, đó cũng là một cái sự tập trung. Tư tưởng mới lái xe được, nếu mà lái mà nghĩ vô vẩn mà không có để ý đến đường xá thì sẽ tông vào cục đèn và gây ra tai nạn, phải không? Cho nên mà sơ hở một chút là chết liền. Mình đi giữa đường mình thấy rõ, nhất là xe Honda đồ sở dĩ gây ra nhiều tai nạn là vì mất cái cảm giác. Cho nên cái đó rất là cần. Thì cái người đời làm bất cứ việc gì cũng có chánh niệm, người đăng lên, người nấu nướng, nấu bếp ga, người sửa điện và tất cả. Nhưng mà cái đó không gọi là người tu, là vì sao? Là họ dùng tất cả những cái chánh niệm, cái năng lực đó để hướng ngoại. Còn cái năng lực của mình á, trong khi ngồi thiền á, mình cũng để ý tới hơi thở, nhưng mà mình để ý tới khoảng chừng 3 phần, còn 7 phần á là cái tâm quan trọng hơn. Cái chủ thể mà đang để ý tới hơi thở quan trọng hơn. Vì vậy mà chánh niệm tỉnh giác là một cái thái độ của tâm là hướng nội và hướng thường hơn là hướng ra bên ngoài. Khi mình ngồi thiền, mình biết có một con người đang quan sát cả thân và cả tâm. Con người đó không dính gì tới cái thân xác và cái tâm, nhưng mà vẫn rõ biết mọi sự. Cái đó là mình có thực hành thì mình mới thấy rõ, còn nói là không có hiểu được. Ai mà chưa thực hành thiền định thì khó mà hiểu được cái điều này. Cho nên là có chánh niệm tỉnh giác có nghĩa là mình làm việc gì mình cũng là ý thức đến việc đó, nhưng mà ý thức khoảng 3/10, còn 7/10 là thuộc về cái tâm. Về con người quan sát và thấy được có một cái đứng ngoài cái tâm và cái thân đó. Thì là tôi lấy một cái ví dụ, khi mà mình có cái quan sát đó thì là mình không sợ, không buồn, không vui, vì mình chỉ là con người quan sát thôi, cũng không có cái tôi để mà thấy buồn, thấy vui, thấy sợ, thấy nhục hay thấy gì hết trơn á. Cái đó thì khi mình gặp cảnh là mình sẽ thấy. Thì cái này tôi thấy rõ ràng là qua một cái tai nạn xe hơi. Có lần tôi đi, tôi cũng có lần nhiều lần trải qua tai nạn xe cộ mà chứ không bao giờ xảy ra điều gì hết. Cái đó mới là khi mà chiếc xe hơi nó băng xuống dưới ruộng trên đường Thủ Đức đó, nó băng xuống ruộng, nó văng cái bánh ra, mình cũng là té nhào xuống. Nhưng mà khi đó mình tỉnh ra, giác vô cùng, mình rơi vào một cái trạng thái trống rỗng mà trong Tây Tạng gọi là bạc đô đó. Cái trạng thái là trống rỗng của tâm thức, mình nó ở trong cái tâm trạng hết sức là thanh tịnh, và mình hoàn toàn chờ đợi cái gì xảy đến. Thì đó là một lần. Rồi còn một lần khác cũng bị tai nạn xe hơi nữa. Thì hồi đó đi có Hòa Thượng Minh Châu, thì may chiếc xe Hòa Thượng là Hòa Thượng ngồi trước là đáng cái chỗ chết đó, chỗ gần tài xế là cái chỗ chết. Mà cái kiếng nó văng, mà nó văng cái bị cái sốc mạnh quá thì cái kiếng mà cái kiếng trước xe đó nó bể ra, mà nó văng bên ngoài chứ nó không văng trúng vào thượng tọa. Hòa Thượng trúng một chút xíu thôi, chảy máu một chút xíu nơi trán thôi, thành ra Hòa Thượng cũng rất có phước. Nhưng mà cái đó tôi ngồi sau này hai ba người bị văng ra ngoài đường. Văng ra thì khi mà văng ra đó thì trong cái tâm mình cũng rơi vào một trạng thái trống rỗng kỳ cục, và đó thành ra bây giờ tôi nghĩ là đến cái chết cũng vậy thôi, là mình không chết, có một con người quan sát cái sự chết của mình. Thành ra tôi mới thấy là khi mà tôi ngồi nằm giữa đất đó thì tôi chờ đợi một chiếc xe phía sau nó sẽ cán lên mình, và mình rất là bình tĩnh chờ đợi. Nhưng mà té ra không có chiếc xe nào khác, chờ đợi xe khác nó cán lên, tới may là cái đường xa lồ đó bữa đó vắng, không thôi chết rồi. Thì là lồm cồm bò dậy thì xe hư hết trơn, mà người trên người không có ai bị cái gì hết, chỉ có Hòa Thượng là bị hơi say sức chút xíu thôi. Thì là cái đó là mình thấy rõ ràng ngoài thân và tâm của mình á có một cái gì khác nữa, có một con người quan sát. Thì khi đó thì mình thấy rõ ràng là khi chết á là chỉ có cái thân này chết thôi, chứ còn cái sự chứng kiến nó không chết. Cái sự chứng kiến đó nó ở ngoài thân và tâm. Thân và tâm này là cái mà chúng ta gọi là cái ngã. Cái ngã đó chỉ là ảo tưởng thôi, không có thật. Mà khi mà mình trú vào cái đó thì mình sẽ thấy là rất là khỏe. Mình không có sợ hãi, không có run sợ, không mà gặp cái cảnh gì mình cũng là một con người chứng kiến đứng ngoài cái thân và cái tâm này. thì đó là cái hay ho của thiền định. Còn phần nhiều thì mình bị cái cảnh nó chi phối rất nhiều, nó làm khổ mình rất là nhiều. Thì trong kinh Pháp Cú có một cái câu là cũng là dạy cho chúng ta về cái thiền định minh sắc tuệ đó. Câu đó là câu 100 10 12 13 14 15 đó, là ai sống 100 năm mà không thấy được cái pháp sinh diệt thì chẳng bằng sống một ngày mà thấy cái sinh diệt. Yo cho vasasatang jive apasang udayabayang. Udayabayang là sự sinh và diệt của các pháp. Các pháp này tức là cái thân và cái tâm của mình. Sự sinh và diệt tức là khi mình ngồi thiền, cái hít vô là sinh, thở ra là diệt. Cho nên quán sát cái sinh diệt, tức là quán sát cái sinh và cái diệt của ngũ uẩn, của năm cái uẩn thân tâm này. Khi mình hít vô chính là mình sống, mà mình thở ra là chết. Cho nên chúng ta sống và chết từng giây từng phút, chứ không phải là khi đầy nắp hòm mới gọi là chết. Và đời sau cũng phải là chết rồi đi qua đời sau, cái thân xác chết rồi qua đời sau, mà đời sau là cái hơi thở sau đó. Cái đời sau chính là cái hơi thở sau đó. Cho nên là khi mà mình chết á, là mình hít vô mà không thở ra là chết rồi chứ gì nữa. Cho nên nhiều khi hít vô chưa chắc đã thở ra được, và nói một câu mà còn thiếu một chữ nữa mà nói cũng được nữa. Quý vị coi trong chỗ Kiếm Hiệp thì thấy đó, trong chỗ mà Chiếu Ngạo Giang Hồ đó, có cái ông Lâm Chánh Nam đó, ông khi mà ông nhắm mắt, hai vợ chồng bị đánh quá chừng, bị bên Phá Dương Thanh Hải qua đánh tra tấn để tìm cái cuốn mà Quỳ Hoa Bảo Điển đó, thì hai vợ chồng là bị đánh gần chết, thập tử nhất sinh, thì gặp ngay là Lệnh Hồ Xung, thì nói là để tôi á về nơi chỗ cái nhà ở bên ngoài của Lâm Bình kia mà tìm cái cuốn Quỳ Hoa Bảo Điển. Nói chữ Quỳ Hoa Bảo nó tắc hơi quá, không có nói được cái tiếng cuối cùng. Cho nên khi đó mình mới thấy được là cái sự sinh diệt nó từng tích tắc, và giữa cái ranh giới giữa sống và chết rất là nhanh. Vì vậy Đức Phật dạy là ai sống 100 năm không biết pháp sinh diệt chẳng bằng sống một ngày mà thấy được cái pháp sinh diệt đó. Thiệt ra là một phút thấy cũng khó nữa, tại vì quý vị ngồi thiền như vậy là quý vị không có quan sát sinh diệt gì hết nhà, nhưng mà cứ nghĩ tầm bậy tầm bạ. Và khi mà không nghĩ thì mình cũng có khởi lên một cái ý nào, ồ nãy giờ mình không nghĩ. Thì khi mà mình có vui được cái là mình không nghĩ đó là cũng là nghĩ rồi. Cho nên tâm trí mình nó có 100, 1001 cái cách mà để mà nó đi lạc xa cái sự chánh niệm tỉnh giác thực sự. Cái tâm mình rất là khó mà để trong cái trong cái trạng thái quan sát đó. Tình cái pháp sinh diệt là mình thấy rằng mỗi hơi thở vô mà có được hơi thở ra, và hơi thở ra rồi mà có được hơi thở vô lại, mình rất là mừng. Tại vì thở ra chưa chắc là thở vô lại được, cho nên mỗi cái hơi thở mình vui trong từng hơi thở, cho mình không cần thêm tiền bạc gì hết trơn. Quý vị coi mấy người sử dụng cái thở một hơi rất là khó. Bây giờ mình vui, mình được thở mà mình không thấy vui, và mình lại chạy đi theo tiền, theo bạc, theo xe hơi, nhà lầu. Nên là trả được cuộc đời mình cứ chạy theo tham dục mà mình không có biết ngạc nhiên. Mình thấy mọi sự đều coi như chuyện dĩ nhiên. Mình có cơm ăn là chuyện dĩ nhiên, có áo mặc là chuyện dĩ nhiên, mà mình không có biết ngạc nhiên về cái sự tại sao mình có những cái thứ này. Mà trong khi có nhiều người làm chết xác mà không có ăn, không có mặc, mà mình không biết ngạc nhiên. Cho nên á, Kinh Đạo Chúa họ cũng có một câu rất hay là phúc thay cho kẻ nào biết ngạc nhiên. Vì cái kẻ biết ngạc nhiên á là gần với vào cái cổng thiên đường. Biết ngạc nhiên á là cũng là cái danh từ trong đạo Phật á, trong thiền học là biết ngạc nhiên kỳ diệu, tiếng Anh gọi là wonder. Thành ra mình là lúc nào mình cũng sống trong cái tâm trạng ngạc nhiên kỳ diệu. Và bây giờ là tôi đang sống trong tâm trạng ngạc nhiên kỳ diệu vì qua nhiều tai nạn quá rồi. Và bây giờ sống một ngày là biết một ngày, ngày mai lại mà bỏ chân xuống giường được là thấy mình còn sống, là mình rất là vui. Khỏi cần là có thêm cái gì mà vui, mà thấy là mình còn sống là vui. Mà chết là cũng vui, Tại vì khi đó mình quan sát cái chết của mình, cho mình cũng chẳng có gì là thành ra trong thiền á, có một ngài thiền sư á, đề nghị là dùng cái chữ mà kỳ tình, nghi tình đó, không có hai bằng chữ kỳ tình. Kỳ tình đó tức là wonder, là tức là biết ngạc nhiên kỳ diệu. Tất cả mọi người đều coi mọi sự như việc dĩ nhiên, take the for granted đó, là coi như là chuyện dĩ nhiên, thành ra không có biết ngạc nhiên. Vì vậy mà cứ chờ đợi, cứ khao khát tương lai và nối tiếp quá khứ. Còn cái người biết ngạc nhiên là luôn luôn sống trong hiện tại. Đi từ đây về Phú Nhuận mà thấy mình đến nơi Phú Nhuận là mình ngạc nhiên kỳ diệu. Vì sao? Giữa đường mình chưa có bị xe cán. Bây giờ đi ra đường rất là nguy hiểm, qua đường cũng có thể chết như không. Cho nên mỗi bước đi là mình phải thấy ngạc nhiên kỳ diệu rồi. Mình phải thấy cái một cái cuộc kỳ ngộ, mình còn cuộc kỳ ngộ với sự sống. Chứ còn mình chết rồi là không còn biết trời trăng gì hết. Cho nên mình còn thở, mình còn thấy được gió, được mây, được trời là một cái điều kỳ diệu. Người ta không thấy được kỳ diệu của sự sống, cho nên người ta tham, tham quyền, tham danh, tham vọng rồi vậy. Tất cả những cái đó là ngu hết sức. Tại vì càng có nhiều tiền, càng có nhiều danh, càng có nhiều uy tín, càng nổi danh thì càng khổ. Đó là trường hợp của ông Voltaire và của tất cả mọi người trên thế giới mà có nổi tiếng. Ví dụ như tranh cử tổng thống Mỹ chẳng hạn, thì có một thời ông Jimmy Carter đó, ông mà trong 2 năm mà ông già đi cả 20 năm luôn. Tại vì khi mà ông thất cử thì là coi như bao nhiêu là hy vọng rồi vậy là tan tành mây khói. Thì chính những người theo đuổi quyền lực, theo đuổi danh vọng là những người khổ nhất. Thì cái ông A Lịch Sơn Đại Đế là cái người khổ nhất, là vì ông muốn là làm bá chủ hoàn cầu. Ông nhưng mà cũng may cho ông á, là ông gặp được một thầy là một triết gia là Aristotle. Thì cái ông này là khi mà đi qua chinh phục bên Ấn Độ á, thì trước khi đi qua chinh phục Ấn Độ thì là ông gặp một nhà hiền triết tên là Diogen. Ông Diogen là ông là không có một cái áo quần trên thân, ông ở trần ở chuồng đi ăn xin bằng một cái bát. Chắc là ông qua đâu đó là cái bát ăn xin đó là chắc là ông bắt chước của Phật, mà ông còn hơn Phật ở cái chỗ ông không có ba y, ông có cái bát thôi. Ông còn hơn Phật ở cái chỗ là chỉ có một bình bát, không có ba y, mà bát để đi ăn mày. Hôm đó ông ôm cái bát đó, ông đi ra nơi sông, ông nằm ở đây sông bên Hy Lạp đó, sông Nin là vậy đó. Thì ông nằm trên bờ sông, ông sửa nắng, thì ông bỗng thấy một con chó cũng nắng quá, nó thở, nó thè lưỡi, nó thở rồi nó chạy, nó nhảy tòm xuống dưới nước, nó uống đã đời xong nó lên nó phơi nắng, chẳng có bát gì hết. Ông nói chó này hơn mình, khôn hơn mình, chẳng cần bát rồi hết. Ông thấy con chó không cần bát nữa, quăng luôn chiếc bát luôn. Thế là từ đó ông sống hoàn toàn không có bát, cũng không có y. Ông nói là mình có cái bát, mình nửa đêm mình cũng hay giật mình thức dậy vì sợ mấy đứa ăn xin khác nó ăn trộm cái bát của mình, cho nên ngủ cũng không yên. Vì vậy mà ông vứt luôn cái bát, và từ đó ông sống chung với con chó đó. Hai thầy trò đi ăn xin và sống rất là vui. Thì ông hay nằm trên bờ sông. Một hôm trước khi đi chinh phục Ấn Độ thì ông Alexander Đại Đế đi đến thấy bờ sông và thấy cái ông này một cái người rất là đẹp, cái mặt là rạng rỡ hào quang. Vì một con người mà không cần gì hết trơn thì là cái người đó rất là vui vẻ, chẳng có gì để mà sờ mất, chẳng có gì mà ham được hết trơn, luôn luôn sống trong hiện tại, cho nên ông rất là vui. Thì ông Alexander Đại Đế ông đứng ông ngắm nhìn Diogen rồi ông thèm thuồng số phần của cái ông ăn mày này. Ông nói ước gì kiếp sau mà nếu mà trời cho ta mà làm lại được con người thì ta muốn làm được như Diogen, chứ không muốn làm Alexander Đại Đế nữa. Bây giờ cứ luôn luôn là cứ thanh toán hết nước này đến nước khác để làm bá chủ hoàn cầu, nó mệt quá. Thành ước gì kiếp sau ta được làm như Diogen. Thì ông Diogen nghe vậy ông kêu này thằng lưu, kêu ông chó của ông á, nghe ông vua này ông nói có thối không? Muốn làm như Diogen tại sao không làm ngay bây giờ, buộc hết mấy cái đồ trang sức trên áo quần cổi, bỏ vương bào vương miền ra áo quần lồng còng lên trần của ông vứt đi, rồi nhảy xuống sông tắm rồi lên nằm như tôi này, cho cần chứ phải chờ kiếp sau. Bây giờ ông định đi đâu? Mà ta đi chinh phục Ấn Độ và nhiều nước ở bên cái khu vực đó, rồi xong rồi ta sẽ thành bá chủ hoàn cầu. Rồi ông nói, rồi sau đó ông làm gì nữa? Khi đó thì ta nằm nghỉ. Ông nói, chưa bằng nằm nghỉ bây giờ chưa rồi. Thì ông vua, ông nói, ông chào ông đi. Tại vì khi đó là ông sắp đi qua bên Ấn Độ để chinh phục Ấn Độ. Thì ông qua bên Ấn Độ thì là trước khi ông đi, ông tới chào thầy ông là Aristotle. Thầy cũng giống như thầy dạy đạo đó. Ông Aristotle ông nói là tôi nghe bên Ấn Độ có một cái rất là quý, người ta đồn là có là đạo sĩ. Không biết đạo sĩ là cái quái gì, không biết là một người hay là một vật hay là một con gì. Cứ nghe chữ đạo sĩ là mê mẩn rồi. Thế bên đó nổi tiếng nhất là những đạo sĩ. Đặc biệt là ở Ấn Độ là có một cái truyền thống là không có nước nào có, là cái truyền thống là thanh niên, nhất là những người nam mà con nhà có giáo dục và những cái giai cấp bà la môn á, hình ảnh một đạo sĩ là cái giấc mơ lý tưởng của họ. Ai cũng mong từ bỏ thế gian để đi lang thang, cho nên cái giới đạo sĩ bên Ấn Độ ngay bây giờ cũng còn rất là nhiều. Cái giấc mơ của họ là trở thành một cái người đạo sĩ lang thang để đi tìm chân lý, cho nên là nó rất là quý. Thì cũng nhiều người dỏm, nhưng mà cũng là có một số người là thực sự là tìm ra chân lý. Cho nên Ấn Độ nổi tiếng về các đạo sĩ. Thì ông Aristotle là ông nói bên đó nghe nói là có cái một cái sản phẩm đặc biệt của Ấn Độ là đạo sĩ. Thì qua bên đó là ông mang về cho tôi một cái hay một con hay một cái đồ gì đó không biết, mà kêu bằng đạo sĩ thôi. Thì ông qua bên Ấn Độ á, thì ông mới là chinh phục xong rồi ông mới nhớ lời thầy ông, ông đi tìm cái đạo sĩ là cái gì vậy. Thì người ta mới nói là đạo sĩ là một cái người xuất gia, rồi cái người mà đã bỏ nhà, từ bỏ tất cả để sống một cuộc đời giải thoát và tìm chân lý, thoát ly khỏi cái tất cả những ô nhiễm của trần gian và hạnh phúc ngay trong hiện tại đó, vân vân. Thì nói là chỉ cho đâu là tôi có kiếm ra được một người đó để tôi đem về Hy Lạp. Thì mọi người mới chỉ cho ông một cái người đã đắc đạo. Thì cái này là cái hồi ký của ông A Lịch Sơn Đại Đế, ông viết lại cái cuộc đời của ông á. Thì ông cái tên đó là ông chuyển thành tên Hy Lạp, thành ra mình không biết cái ngài đó là tên gì, nhưng mà cái tên Hy Lạp là Danamet. Thì cái ông đó là một đạo sĩ người Ấn. Mà thì ông ấy kể là khi mà nghe rồi chỉ cái địa chỉ để tới tìm tới cái ông Danamet á, thì là thấy ông này cũng y chắc ông Diogen, là không có một vật gì trên thân, hoàn toàn trần truồng và không có một sở hữu gì hết trơn, nhưng mà mặt mày cũng hết sức là rạng rỡ, rất là vui, chứng tỏ là một người đã giác ngộ. Thì ông tới nói là bây giờ tôi muốn mời ông về nước tôi, nước Hy Lạp, thì tôi sẽ làm cho ông một cái nhà bằng vàng, và tôi cho nghĩa là ông cần gì là có nấy, nhưng ông phải đi theo tôi. Bây giờ đứng dậy đi theo tôi đi. Ông này ông nói ta đã chấm dứt tất cả, đến và đi. Cái ý nghĩa cũng là tức là ông đã siêu việt sinh tử rồi, đến cũng như sinh ra và đi là như chết, ta đã chấm dứt tất cả, đến và đi, không có cái chuyện đó. Thì ông vua nghĩa là ông ý ông là muốn cưỡng lại lời ông vua. Thì là ông vua này ông nói là này ông đạo sĩ kia, ta đây là một người rất là nguy hiểm, ta có thể chặt đầu bất cứ ai mà không có tuân lệnh ta. Khi đó ông rút cái gươm ra, ông tuốt cái gươm ra khỏi vỏ để dọa ông này. Ông nên cười to thật to, ông nói là cắt đi. Cái đó là cũng tốt, tại vì ta ở trong cái thân xác này là để mà đạt tới cái chỗ đó, đạt tới trở thành một cái người chứng kiến. Khi mà cái đầu này rớt xuống thì tôi cũng như ông sẽ thấy cái đầu rớt. Cái đầu nó không phải của ông nữa, tại vì cái thân và cái tâm của ông là chỉ giống như một cái nhà trọ ông ở mà để ông làm việc của ông thôi. Mà nói ta bây giờ ta cũng không có cần cái đầu nó chặt đi. Khi chặt thì tôi cũng thấy nó rớt giống như ông. Ông nói chặt, ông vua ông nói nó dốc, khi mà ông mà đã chết rồi thì làm sao ông thấy được. Và nói ai mà đã từng qua một tai nạn rồi á thì thấy cái này rất là đúng. Mình trở thành cái người chứng kiến, mình chứng kiến được cái giây phút mình chết nữa. Những cái tai nạn á mình thấy là nó giúp ích cho mình rất là nhiều, mình thấy được mình thấy được là cái là mình không sợ. Thường thường mình chưa có đạt tới thì mình sợ lắm, mà đến khi tới nơi mình coi thường lắm, mình thấy mình chỉ là một người chứng kiến thôi, có một người đứng ngoài cái thân và cái tâm này để chứng kiến tất cả mọi sự. Thì đó là thì khi mà ông này ông nói vậy, nó cứ chặt đây, bây giờ ta không có quan tâm gì tới cái đầu này nữa, chặt đi. Tôi cũng như ông thôi, cái đầu này là cái đầu, tôi và ông sẽ nhìn cái đầu đó rơi xuống. Trong vua ông nghe nói vậy hoảng hồn, ông cha gươm vào vỏ, ông bỏ đi, chứ không có thể nào mà chặt đầu một con người như thế được. Và sau đó khi mà ông này, ông vua mà A Lịch Sơn Đại Đế mà chết á, thì ông cũng có trối một lời rất là hay. Đến khi ông hấp hối đó, thì ông nói với đình thần á, là khi mà đưa cái hòm xác của ông mà ra nghĩa địa đó, thì để hai bàn tay của ông thòng ra ngoài, thòng ra ngoài quan tài, đi đưa đám mà thòng hai bàn tay ra ngoài quan tài, nghĩa là chắc là đừng có mở, đừng có đầy nắp hòm, để hai tay thòng ra ngoài để cho ông nằm trong quan tài, để đi từ cung điện mà đi ra tới nghĩa địa, dân chúng xung quanh là đứng nhìn hết. Thì tất cả đình thần hết sức là ngạc nhiên, nói tại sao mà ông là vua, là nhà vua lại yêu cầu một cái chuyện lạ lùng như thế, chưa xưa nay chưa từng có người nào mà chết cái kiểu đó hết trơn, mà bây giờ mà chôn cái kiểu đó một nhà vua thì lạ quá. Thì vua làm cái gì kỳ cục vậy? Chúng tôi chưa bao giờ thấy một cái đám ma nào như kiểu như thế cả. Thì ông A Lịch Sơn nói là ta muốn dạy cho dân chúng một bài học, là ngay cả A Lịch Sơn Đại Đế, người chinh phục cả vũ trụ, bây giờ ra đi cũng hai bàn tay không. Thành ra khi chết thì chúng ta không mang đem theo một cái gì hết, để cho tất cả dân chúng lấy ta làm gương. Thì cái đó là một bài học rất quý mà A Lịch Sơn Đại Đế đã để lại. Thì trong đời ông là có những cái truyền, có những cái mẫu truyền như vậy, có những cái mẫu truyền hứng thú như vậy. Cái cuộc gặp gỡ kỳ ngộ với Diogen, cái cuộc kỳ ngộ với Dynamis, và cái lần ông chết mà ông yêu cầu thòng hai bàn tay ra ngoài. Thì như vậy là biết sinh diệt, biết cái sự sinh diệt của mỗi sự làm thế, cái sự sinh ra, cái sự trú và sự diệt của mỗi tất cả những gì xảy đến với mình và xung quanh mình, tức là biết cái pháp sinh diệt. Thì á, như vậy khi đó mình trở thành một người chứng kiến mọi sự, mình không còn là bị chi phối bởi cái khổ sở danh lợi, khổ vui sống chết, mà chỉ là một cái người chứng kiến. Cho nên là biết ngạc nhiên kỳ diệu trước mọi sự. Ví dụ mình đây, mình đi về nhà, mình tới được nhà là mình cũng ngạc nhiên kỳ diệu là mình đã được về tới nhà. Rồi mình làm bất cứ một bữa ăn, một giấc ngủ, mình đều thấy sung sướng. Thì như vậy mình không có còn tham, không còn sân, cũng không có còn giận hờn ai hết, thì mình thấy sự sống đã quý rồi, rất là quý. Thì ông Osho đó, ông bữa trước ông nói về cái chuyện mà bốn cái giai đoạn của hạt giống. Thì cái giai đoạn cuối cùng là cái làng hương, cái lời làng hương của người đức hạnh là bay ngược gió cũng như xuôi gió, tức là cái làng hương của Phật, của Thánh, của Bồ Tát á, thì nó còn mãi, vì nó không phải làng hương vật chất, mà làng hương giới hạnh thì không bao giờ tàn phai và không thể thời gian không nha. Cho nên là cái làng hương đó là không có tướng, ngay cả tướng của một làng hương, mà nó có cái tác dụng, nó đem lại cái sự bình an, cái sự mát mẻ cho mình. Cho nên những người giác ngộ không bao giờ chết, mà họ nhập vào trong cái bản thể của vũ trụ, và họ trở thành làn gió, làn mây, cảnh vật hương hoa mà chúng trước mắt chúng ta. Cho nên chúng ta nếu có đủ cái đào tâm thì thấy chỗ nào cũng là Phật, chỗ nào cũng là tịnh độ. Nếu chúng ta có chánh niệm tỉnh giác để mà biết ngạc nhiên kỳ ngộ đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng nước chính là Bồ Tát, là Phật. Không khí chúng ta thở đây chính là Bồ Tát và Phật. Làn gió mà đem lại cho chúng ta cái cơn mát mẻ đó cũng là Bồ Tát và Phật. Chứ không phải Bồ Tát Phật là phải có ba đầu sáu tay cái gì hết đấy. Cái đó là những cái biểu tượng mà thôi. Mà bây giờ chúng ta là giết nhau, đánh nhau vì những cái biểu tượng đó thì hết sức là vô lý. Thành ra tôn giáo chỉ có một, cái tinh chất của tôn giáo chỉ có một thôi, đó là tình yêu, là giải thoát. Mà mình sống mà mình biết được cái tình yêu của Thượng Đế đó, là nói theo ngôn ngữ của những tôn giáo hữu thần, còn tôn giáo mà không có một cái Thượng Đế thì nó đó là chính là niết bàn. Thì mình muốn biết niết bàn cực lạc ở đâu, không phải tìm ở ngoài mà tìm ngay trong tâm của mình. Khi mà mình có sẵn cái người đạo Chúa mà thấy được cái tình yêu của Thượng Đế thì thấy đó chính là cái hơi thở, đó chính là hơi thở của mình, đó chính là những cái gì mình gặp được. Ngay cả những cái ngang trái mình gặp trên đời đó cũng là những ân phước trá hình, chứ không phải là Thượng Đế phạt mình là gì hết trơn. Cái người mà có tôn giáo thì ngay những cái sự thất bại là cũng là bài học cho mình để mình trưởng thành, chứ không phải là cái trừng phạt. Còn cái người mà còn nói là Thượng Đế mà phạt và đày xuống hỏa ngục đồ vậy, là nói như vậy là không hiểu đạo. Thượng Đế là từ bi, là bình thường, vì sao mà còn đày đọa con cái? Thành nên những cái giáo sĩ là giảng tầm bậy, cho nên là đừng có nghe những cái người giảng tầm bậy. Chính ngài Dalai Lama, ngài vô trong nhà thờ, ngài giảng đạo Chúa cho người ta nghe mà tất cả những ông cha bà sơ đều khóc hết, là vì ông nói là chưa bao giờ họ nghe một cách giảng thánh kinh như vậy hết trơn, là vì ngài giảng theo tinh thần của thiền, tức là cái tinh thần vô tướng, mà giảng theo tinh thần đó thì mới khỏi đánh nhau, không còn tranh chấp giữa các cái tôn giáo nữa. Vì mỗi cái tôn giáo đều là một cách để mà diễn đạt cái tâm linh, cái thực chất của sự giác ngộ giải thoát là gì, chứ không phải là để mà đánh nhau. Bây giờ tôn giáo, càng nhiều tôn giáo thì càng sinh ra đánh nhau, trong khi mỗi người đáng lẽ phải có một tôn giáo, tại vì cái mặt mình là không giống ai, cho nên mình phải có một cái niềm tin tôn giáo khác nhau. Cho nên hỏi, có người hỏi Osho là tại sao trên hoàn cầu là có 300 tôn giáo luôn. Ông nói như vậy là hơi ít đó nọ, đáng lẽ là mỗi người phải có một tôn giáo, tại vì tôn giáo thực sự là chỉ là cái sự đối thoại giữa mình và mình, và để mình tìm được đạt cái an lành. Chứ còn nếu mà tôn giáo mà để gây ra sự đánh nhau như giữa tin lành và tôn giáo đánh nhau, nghe được xăng tăng 100 năm đánh nhau, cái đó là một cái sự sỉ nhục của tôn giáo. Và may trong Phật giáo không có cái vấn đề đó. Còn tất cả các đạo khác, Do Thái giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo, Thiên Chúa giáo, đánh nhau chí chóe, làm cho bây giờ những cái người có tôn giáo đều thấy hổ thẹn vì mình thuộc vào một nhà thờ nào đó, vì thuộc vào tôn giáo nào đó. Và vì họ thấy sao tôn giáo mà ác quá. Bên Ấn Độ hàng triệu người, hàng tỷ người đã bị giết vì lý do tôn giáo. Cho nên tôn giáo của thế kỷ 21 phải là một cái tinh thần tôn giáo, chứ không phải là tôn giáo A, B, C là gì hết trơn. Nếu mà có tôn giáo là anh đồ Phật, tôi đồ Chúa, anh kia đồ Hồi thì đánh nhau suốt đời. Và mới bây giờ quan trọng nhất là biết đến một cái gì nó siêu việt, nó vượt lên trên tất cả những cái danh từ, những cái tướng trạng. Thì cái đó mỗi người phải tìm thấy trong chính cái nội tâm của mình, cho nên phải hướng nội. Còn hướng ngoại là có tôn giáo cũng trở thành buôn bán, cũng trở thành danh lời. Cái người đi cầu xin cũng là những cái người đi mua, và người đi giảng cũng là người rao bán. Cho nên cái chữ rao giảng nghe cũng không có ổn được. Đào đi rao giảng là giống như đi buôn bán thôi, và nói cái gì cho hợp với người ta. Thành ra tôi là càng ngày càng ít người tới chùa tôi, tại vì tôi hay nói thẳng cái chuyện mà cúng sao giải hàng cũng đâu phải Phật giáo, tất cả những cái đó là đều là sai hết trơn. Phật giáo không có cúng sao, Phật giáo cũng có quỳ bói, Phật giáo cũng không có cái chuyện là đốt vàng mã. Tất cả những cái đó là phải gạt ra khỏi cái tinh thần tôn giáo, mà tôn giáo đích thực là phải trở về chính mình. Mà cách để trở về chính mình chính là chánh niệm, tỉnh giác, thiền định. Cho nên là trong cái câu đó, sống một giờ mà biết được cái thiền định, mà thiền định là biết quán sát sự sinh diệt của năm uẩn mình, năm uẩn thân tâm, thì sẽ đạt được cái an ổn của tâm hồn, và vượt ra ngoài cái sự sống chết thành bại buồn vui. Thôi chúng ta chấm dứt ngay đây.